Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 1 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ yêu cầu không bắt người dân trình hộ khẩu, giấy xác nhận cư trú khi làm các thủ tục hành chính.
Từ hôm nay, Bộ Công an sẽ triển khai cấp mẫu hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử.
Giá xăng dầu trong kỳ điều chỉnh ngày hôm nay được dự báo sẽ giảm nhẹ.
Campuchia công bố đã kiểm soát tình hình dịch cúm gia cầm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký công điện số 90 của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Công điện yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường ra soát, kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định của luật cư trú, nâng cấp các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, bảo đảm việc kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ việc tra cứu thông tin về cư trú trong thực hiện thủ tục hành chính. Ủy ban Nhân dân cấp huyện, xã và bộ phận một cửa các cấp không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.
Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra Công ty Cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam Vinasport trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Kết luận thanh tra chỉ ra những tồn tại hạn chế, sai phạm tại Công ty Cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam trong việc sử dụng vốn nhà nước, chấp hành quy định của pháp luật từ khi cổ phần hóa đến nay. Việc cổ phần hóa Công ty Thể dục Thể thao Việt Nam được thực hiện năm 2006 từ thời điểm trực thuộc Ủy ban Thể dục Thể thao. Đáng chú ý, hàng loạt vụ việc sai phạm được Thanh tra Chính phủ kết luận gây thiệt hại tài sản nhà nước và chuyển thông tin đến Bộ Công an để tiếp tục điều tra.
Từ hôm nay 1 tháng 3, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an sẽ triển khai cấp mẫu hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử theo luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam trên toàn quốc. Cục Quản lý xuất nhập cảnh khuyến khích người dân làm hộ chiếu gắn chip để được hưởng nhiều tính ưu việt khi làm thủ tục xuất nhập cảnh tại các nước. Người sở hữu hộ chiếu gắn chip điện tử sẽ được làm thủ tục nhanh chóng và dễ dàng hơn.
Hôm nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày. Theo nhiều đơn vị phân phối xăng dầu đánh giá, giá dầu đã đi xuống do dự trữ dầu thô và nhiên liệu của Mỹ tiếp tục tăng lên. Cùng với đó là đồng đô la Mỹ cũng đang tăng mạnh lên. Do vậy, nhiều khả năng trong phiên điều chỉnh giá xăng dầu trong nước có thể giảm nhẹ. Cụ thể, giá xăng sẽ giảm nhẹ khoảng 250 đến 350 đồng trên 1 lít, dầu diesel giảm khoảng 400 đến 500 đồng trên 1 lít. Tuy nhiên, mức điều chỉnh còn phụ thuộc vào quyết định sử dụng quỹ bình ổn của cơ quan điều hành.
Từ ngày 19 tháng 3 tới, tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội sẽ được quản lý một cách công khai, minh bạch. Đây là quy định mới tại thông tư số 04 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Đây là văn bản pháp lý quan trọng để giám sát quản lý lĩnh vực này một cách khách quan.
Ngày 28 tháng 2, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám và trường Trung học cơ sở Lam Sơn có trên 330 trẻ phải nghỉ học do mắc các triệu chứng đau họng, sốt, mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt và khoảng 10 đến 15% trường hợp có tiêu chảy, buồn nôn, nôn. Qua xác minh dịch tễ, các chuyên gia nhi khoa nhận định nguyên nhân gây bệnh ở những học sinh này khả năng cao là do nhiễm siêu vi hô hấp khá thường gặp ở trẻ em. Đồng thời, các chuyên gia y tế cũng đưa ra cảnh báo số trường hợp mắc bệnh hô hấp đang gia tăng, đặc biệt là ở trẻ em do khu vực phía Nam hiện có sự diễn biến thời tiết thất thường.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản hỏa tốc gửi Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân về việc hỗ trợ ngư dân gặp thời tiết xấu, cạn kiệt nguồn lương thực, thực phẩm tại quần đảo Trường Sa. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận ghi nhận có khoảng trên 500 ngư dân của tỉnh này sắp cạn kiệt lương thực do thời tiết xấu trên biển. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đề nghị các đơn vị hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm, nước ngọt cho các ngư dân.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg ngày 28 tháng 2 cho biết các đồng minh NATO đã nhất trí rằng Ukraine sẽ trở thành một thành viên trong liên minh của chúng tôi. Nhưng đó là một viễn cảnh dài hạn. Phát biểu của ông Stoltenberg được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm Phần Lan. Ông Stoltenberg cũng nhấn mạnh vấn đề trước mắt là Ukraine vẫn là một nước độc lập trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra ở nước này.
Cơ quan khẩn cấp khu vực Moscow ngày 28 tháng 2 cho biết, một máy bay không người lái đã rơi xuống gần một trạm phân phối khí đốt ở gần thành phố Kolomna, thuộc vùng Moscow, Nga. Trước đó cùng ngày, Thống đốc khu vực Moscow Andrei Vorobyov cũng xác nhận một máy bay không người lái đã rơi xuống gần thành phố Kolomna. Theo thông tin sơ bộ, vụ rơi máy bay không người lái không gây thương vong và thiệt hại nào. Một nhóm điều tra đang tiến hành điều tra tại hiện trường.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 28 tháng 2, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo, lực lượng đặc nhiệm của nước này và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận phối hợp mang tên Thick Knife. Cuộc tập trận dự kiến kéo dài cho đến đầu tháng tới.
Theo hãng tin Reuters, ngày 28 tháng 2, Thái Lan và Mỹ đã đồng chủ trì lễ khai mạc cuộc tập trận đa phương Hổ Mang Vàng, trong đó lần đầu tiên huấn luyện ứng phó với các thảm họa không gian. Cuộc tập trận dự kiến kéo dài đến ngày 10 tháng 3, quy tụ gần 7.400 binh sĩ đến từ nhiều nước, trong đó có 6.000 quân nhân Mỹ.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cung cấp cho Bộ Y tế Campuchia 3.000 liều thuốc điều trị cúm Tamiflu. Số thuốc trên được cấp cho Bộ Y tế Campuchia thông qua Cục Kiểm soát Dịch bệnh Truyền nhiễm CDC. Trong thông báo sáng ngày 28 tháng 2, CDC cho biết số thuốc Tamiflu WHO cung cấp sẽ được sử dụng để ứng phó với bệnh dịch cúm gia cầm H5N1 tại tỉnh Preven, cũng như phòng ngừa khả năng dịch bệnh bùng phát tại các tỉnh khác.
Trong một diễn biến liên quan, giới chức y tế Campuchia công bố đã kiểm soát tình hình dịch cúm gia cầm ở huyện Sithokanda thuộc tỉnh Preven, nơi một bé gái 11 tuổi tử vong do H5N1 hôm 22 tháng 2. Đây cũng là ca nhiễm cúm gia cầm H5N1 ở người đầu tiên tái xuất hiện ở Campuchia kể từ năm 2014. Người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia khẳng định đến nay không thấy dấu hiệu dịch bệnh có thể bùng phát và đang theo dõi sát tình hình. Campuchia đang tiến hành xét nghiệm rộng rãi và chưa ghi nhận ca nhiễm mới.
Tiếp theo sẽ là các tin tức thể thao sáng. Trong buổi họp báo chiều 28 tháng 2, trước lượt trận mở màn bảng B vòng chung kết giải bóng đá U20 châu Á 2023, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U20 Việt Nam đã sẵn sàng chinh phục các thử thách sắp tới. Ông dành sự tôn trọng cho các đối thủ cùng bảng và toàn đội đã sẵn sàng bước vào trận ra quân gặp Australia với 100% lực lượng.
Một tháng sau khi sa thải Anthony Hay, Myanmar quyết định kết duyên với một huấn luyện viên người Đức khác là Feiten Bainer. Đáng chú ý, Feiten Bainer không thi đấu chuyên nghiệp và bắt đầu làm huấn luyện viên từ năm 29 tuổi. Huấn luyện viên 62 tuổi này từng dẫn dắt đội tuyển U15 và U17 của Đức. Ông cũng từng làm việc ở Malaysia.
Trong lúc khủng hoảng phong độ, Chelsea lại gặp thêm hàng nặng khi trung vệ Thiago Silva dính chấn thương đầu gối và phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tuần. Từ đầu mùa, Thiago Silva đã chơi 21 trận ở Premier League và 6 trận khác tại Champions League. Cho dù đã 38 tuổi, nhưng ngôi sao người Brazil vẫn là hậu vệ số 1 của The Blue.
Theo nguồn tin của The Atlantic, MU sẽ không mua trung vệ mới trừ khi Harry Maguire ra đi. Hiện tại, Quỷ Đỏ đang rất thoải mái với Varane Martinez đá chính, trong khi Maguire và Lindelof đóng vai dự bị.
Theo truyền thông Anh, Man City sợ mất Julian Alvarez trong bối cảnh tiền đạo này không được Pep Guardiola trọng dụng. Vì vậy, Man City đã đề nghị Julian Alvarez ký hợp đồng thêm một năm đến năm 2028 kèm theo điều khoản tăng lương. Tuy nhiên, nhà vô địch World Cup 2022 tỏ ra không hào hứng với đề nghị này.
Người đại diện của Mohamed Salah tuyên bố tiền đạo này sẽ ở lại Liverpool ngay cả khi họ không giành được vé dự Champions League. Hiện tại Liverpool đang tụt phía sau trong cuộc đua vào top 4 Premier League với MU và Tottenham.
Trước trận đấu với West Ham tại vòng 5 FA Cup, huấn luyện viên MU Ten Hag xác nhận Anthony Martial chưa thể trở lại. Bên cạnh đó, ông cho biết khả năng ra sân của Brett và Lucho cũng bỏ ngỏ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, lúc này cả miền Bắc đang đón tháng 3 với thời tiết khá là dễ chịu. Trời có mây nhưng không dày, cùng với đó là mức nhiệt rét nhẹ từ 16 đến 17 độ vùng đồng bằng, từ 13 đến 15 độ ở vùng núi. Chỉ lưu ý là hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ đang xuất hiện khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp. Các phương tiện tham gia giao thông cần đi chậm và giữ khoảng cách an toàn. Sau 8 giờ, miền Bắc trời có nắng, mây mỏng, sương tan và nhiệt độ sẽ tăng dần. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng 23 đến 25 độ, Riêng một số nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có nắng mạnh hơn nên nhiệt độ cao từ 26 đến 27 độ. Từ đêm qua, mưa ở miền Trung dù vẫn xuất hiện nhiều nhưng lượng mưa đều chỉ ở dưới 10mm và không còn nơi nào có mưa vừa, mưa to nữa. Trong sáng nay, mưa ở Quảng Bình xuống đến Khánh Hòa giảm xuống diện rải rác, sau đó đến chiều tiếp tục giảm hơn xuống diện vài nơi. Trong khi ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh và hai tỉnh phía Nam là Ninh Thuận và Bình Thuận, trời có nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tăng lên mức từ 24 đến 26 độ. Vùng từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế là 21 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa từ 23 đến 25 độ. Còn ở các tỉnh, thành phố từ Ninh Thuận và Bình Thuận là 27 đến 30 độ. Sau nhiều ngày giảm nhiệt do khí lạnh ở phía Bắc khuếch tác xuống, từ hôm nay, các tỉnh phía Nam sẽ bắt đầu bước vào chu kỳ tăng nhiệt trở lại. Dự báo ở Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay sẽ có nắng sớm và cường độ nắng sẽ tăng mạnh vào thời điểm trưa và chiều, khiến cho nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên tăng lên ngưỡng là 26-29 độ. Riêng tại Cát Tiên, nhiệt độ cao 31 độ. Trong khi đó, ở Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 31-34 độ. Riêng một số nơi ở miền Đông đạt ngưỡng nắng nóng 35 độ.
Đến đây thì bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.